một thứ phổ quản, nhược vị lai thế, hổ nam tử nữ nhân, cũ xứ sàn thẩm, cầu sanh cầu tử, liễu bất khả đắc, hoặc dạ mộng ác quỷ, nải cập gia thân, hoặc du hiếm đạo, hoặc đa hiểm mị, cộng quỷ thần du, nhật quyệt tuế thâm, chuyển phục quân trái, miên trung kêu khổ, thảm thề bất lạc giả. Đoạn này là nói về trọng bệnh. Một đoạn lớn kinh văn này có thể nói đều thực hiện nơi trong cuộc sống hiện tiền của chúng ta. Trong cuộc sống hàng ngày phải tu cách nào? Lý luận của nó hết sức sâu. Phục thứ phổ quản, nhược vị lai thế, hữu nam tử nữ nhân. Thời kỳ mạt pháp là chỉ cho đời nay. Không luận là người nam hay người nữ mắc bệnh, những bệnh này ở xã hội ngày nay thật tại nơi nơi đều thấy được. Những người tuổi tác hơi lớn một tí, ta thường nghe nói về bệnh người già. Đi kiểm tra trên thân thì chẳng tìm ra bệnh gì. Tuy nhiên, từ sáng đến tối cứ nằm mãi trên giường, có khi nằm đến mười mấy hai mươi năm, ngày đêm cầu người trong nông. Càng nặng hơn thì không biết gì cả, trở nên người thực vật. Cửu xứ sàn thẩm, cầu sanh cầu tử, liễu bất khả đắc. Đây là loại thứ nhất, bệnh người già, người thực vật. Đây là trong các chứng bệnh, bệnh này nghiêm trọng nhất. Đây là bệnh gì? Là bệnh nghiệp chướng, vô phương chữa trị. Bệnh tật trong Phật Pháp có ba đại loại bệnh tình. Thứ nhất là bệnh tật về sinh lý, ăn uống không lưu ý hoặc mặt không cẩn thận bị phong hàn. Đây là thuộc về bệnh tật trên sinh lý. Bác sĩ có thể chữa, quý vị nên biết bác sĩ có thể chữa trị bệnh về sinh lý. Ngoài bệnh về sinh lý ra, bác sĩ phải bó tay, không còn cách gì chữa được. Loại thứ hai là bệnh oan nghiệp, oan gia trái chủ tìm đến anh. Ngộ Đạt Quốc Sư trong Tam Muội Thủy Sám, mọc lên ghẻ mặt người, ông ta là thầy của vua, y sĩ thuộc hạng đệ nhất cao thủ trên toàn quốc cũng chẳng cứu nổi ông ta. Oan gia trái chủ tìm đến gõ cửa để đòi mạng. Đây chẳng phải bệnh sinh lý, thầy thuốc cũng vô phương chữa trị, nhưng Phật Bồ Tát chữa được. Phật Bồ Tát điều giải cho anh, điều giải nếu họ tiếp nhận thì bệnh lành ngay. Loại bệnh này trong nước và nước ngoài mỗi địa phương đều gặp cả. Có số đồng tu đến nói với tôi họ bị ma quỷ nhập vào, hỏi tôi phải làm sao. Loại người này chẳng phải thuốc men có thể trị lành được. Duy chỉ có nơi trong Phật môn tu tập công đức vì họ hồi hướng, dùng phương pháp này để điều giải, họ chịu tiếp nhận thì khỏi ngay, không tiếp nhận thì vẫn là rắc rối. Nói chung, phần nhiều đều tiếp nhận. Loại thứ ba là bệnh tội nghiệp, là tội nghiệp do chính mình tạo, chẳng phải oan gia trái chủ, cũng chẳng phải bệnh về sinh lý, là anh tạo tội ác quá nặng. Kinh này là nói về bệnh tội nghiệp, Phật Bồ Tát có đến cũng vô dụng. Nó chẳng phải việc có thể điều giải, cứu được chăng? Phật nói cứu được, cứu cách nào? Phải triệt để thật sự sám hối thì cứu được. Vẫn phải tự mình cứu lấy mình, nhất định phải phát tâm chân thành, đoạn ác tu thiện, về sau không làm nữa, mới có thể cải tử hoàn sinh, tu tập công đức khiến cho căn bệnh có thể nhanh chóng chuyển lành. Cho nên Phật vì chúng ta nói bệnh có ba đại loại. Ba đại loại này đều có cách cứu độ. Nhất định phải biết đây là trọng bệnh, tội nghiệp, bệnh nghiệp chướng nặng. Phía dưới đều thuộc về loại này, rất là phiền phức. Hoặc dạ mộng ác quỷ, nải cập gia thân, gia thân, tức là những người nhà đã chết, thường nằm mộng thấy những người này, hoặc du hiểm đạo, đều là nằm thấy ác mộng. Du hiểm đạo cũng có thể là mộng du, bệnh mộng du, hoặc đa yểm mị. Yểm mị tức là bóng đè, là bệnh thông thường nhất, nhiều bạn đồng tu đều gặp phải. Ban đêm khi ngủ thấy có vật gì đè lên trên mình, trong tâm rất rõ ràng nhưng chẳng cử động được. Bên đại lục gọi là ma đè. Ma đè lên thân anh. Phàm người khi gặp lúc vận xui, bị ma quỷ khinh khi, lúc vận hên chẳng dám chọc anh, chúng trốn anh. Lúc xui xẻo không hên, chúng ăn hiếp anh. Nhiều bạn đồng tu đều có kinh nghiệm này. Cộng quỷ thần du, cùng quỷ thần qua lại. Quỷ thần có tiểu thần thông, rất biết lôi cuốn người. Về lâu về dài thì bị chúng khống chế, lúc đó sẽ phải kêu khổ liên miên. Bị chúng khống chế, muốn thoát khỏi chúng chẳng phải dễ dàng. Đây là nói về vài thứ bệnh trạng. Những bệnh trạng này nếu chẳng phải thuộc về bệnh nghiệp chướng thì là thuộc về oan quỷ buộc thân. Chỗ này không có nói bệnh tật trên thân thể, đều chẳng phải y dược có thể chữa trị được. Thử giai thị nghiệp đạo luận đối, vị định khinh trọng, hoặc nan xả thọ, hoặc bất đắc vũ, nam nữ tục nhãn, bất biện thị sự. Những loại bệnh tật này trong mắt người thế tục chẳng có cách gì hiểu được. Đã chẳng biết được nguyên nhân của bệnh tật thì làm sao có thể biết dùng thuốc chứ? Đây tức là vì sao thầy thuốc phải bó tay, y dược không thể ngăn chặn. Phía dưới là Phật Bồ Tát dạy chúng ta phương pháp trị bệnh. Đảng đương đối chư Phật Bồ Tát tượng tiền, cao thanh chuyển đọc, thử kinh nhất biến. Đây là trước tiên dạy anh, đây là phương pháp chủ yếu nhất. Chỉ cần đem kinh Địa Tạng từ đầu đến cuối niệm một biến là được. Chúng ta thấy gia thân quyến thuộc của những bệnh nhân này hàng ngày đều niệm mà bệnh chẳng lành. Có phải lời trong kinh nói đó không linh chăng? Phật ở đây nói lời vọng ngữ gạt chúng ta chăng? Chẳng phải vậy, mà là chúng ta niệm không như pháp, không biết niệm. Niệm kinh này có miệng mà không có tâm, cho nên không linh. Niệm cách nào mới linh? Cổ nhân dạy cho chúng ta, niệm kinh thì phải tiêu quy tự tánh, thì là linh, thì hữu dụng. Kinh điển là chân ngôn của chư Phật Bồ Tát từ trong chân như bản tánh lưu lộ ra. Ngày nay chúng ta mượn chân ngôn của Phật Bồ Tát, đem chân như bản tánh của mình cũng niệm ra, thì là hữu dụng. Đây là tiêu quy tự tánh. Sự lợi ích này là lớn nhất. Chẳng có bệnh nào chữa không lành. Nếu chẳng phải vậy, chính mình không làm được. Không làm được thì bất đắc dĩ phải cầu cách thứ hai. Công phu thứ đẳng là theo văn mà làm quán. Để tâm thể hội đạo lý và lời giáo huấn của Phật nói trong kinh, hết lòng phản tỉnh, thiện hành mà Phật nói đó mình đã làm được chưa? Ác nghiệp mà Phật nói đó mình có phạm hay không? Thiện hành chưa làm thì hãy nỗ lực mà làm, ác nghiệp đã tạo thì hãy gấp rút hối cải. Niệm kinh cách này mới là hữu dụng. Kinh niệm một biến giống như chiếu trong kính chiếu một lần, đem ô nhiễm ác nghiệp trong thân tâm mình chiếu ra. Niệm kinh như vậy mới hữu dụng. Nếu chẳng phải niệm cách này, một ngày niệm 100 lần cũng là luống công, chẳng giúp được gì cả. Thử hỏi, giả như người thân quyến thuộc chúng ta không may mang lấy bệnh này, chúng ta cứu họ được chăng? Tự mình thử nghĩ xem, tự mình cứu họ được chăng? Mẹ của cô gái Bà La Môn đã đọa vào địa ngục, vẫn còn cứu được. Ngày nay người thân quyến thuộc mắc bệnh vẫn chưa chết, vẫn chưa đọa tam đồ, thì làm gì có đạo lý chẳng cứu được chứ? Vấn đề là chân thật nghĩa của kinh Địa Tạng anh hiểu được chưa? Có biết vận dụng hay là không? Quả nhiên nếu biết vận dụng thì chẳng có đạo lý chẳng thể cứu. Học kinh phải thật sự học đến thanh tịnh tâm. Trình độ thấp nhất phải đạt công phu thành khối. Công phu thành khối là niệm Phật tam muội hạng cạn nhất. Đạt đến công phu này, hồi hướng cho bệnh nhân thì bệnh nhân có thể tiêu tai diệt nạn, có thể lìa khỏi bệnh khổ. Nói trắng ra tức là phải thật sự tu, y giáo phụng hành, phải chân tu hành. Phía dưới là trợ hành, phía trước là chủ tu, vô cùng quan trọng. Hoặc thủ bệnh nhân khả ái chi vật, hoặc y phục bủ bối, trang viên xá trạch, đối bệnh nhân tiền cao thanh sướng ngôn, ngã mổ giúp đẳng, vị thị bệnh nhân, đối kinh tượng tiền xả chư đẳng vật, hoặc thủ nhân khả ái chi vật, hoặc y phục bủ bối, trang viên xá trạch. Trang viên xá trạch tức là ngày nay nói về nhà cửa địa sản, đối bệnh nhân tiền cao thanh sướng ngôn. Điều này phải nói cho họ biết, khiến chính họ biết. Ngã mổ giáp đẳng, chúng tôi nhóm người này, vị thị bệnh nhân, đối kinh tượng tiền xả chư đẳng vật, đem tài vật xả bỏ. Xả bỏ để làm gì? Hoặc cúng dường kinh tượng, hoặc tạo Phật Bồ Tát hình tượng, hoặc tạo tháp tự, hoặc nhiên dầu đăng, hoặc thí thường trụ. Đây là ở trong cửa tam bảo làm công đức. Công đức và phước đức khác nhau. Tuy nhiên cách làm từ trên hình thức mà nhìn thì là như nhau, nhưng dụng tâm khác nhau. Nếu là với thanh tịnh tâm, bình đẳng tâm, giác ngộ tâm, đây là công đức. Nếu như vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước thì đó tức là phước đức. Công đức và phước đức là sự sai biệt của tâm địa tịnh và nhiễm. Thanh tịnh tâm thì biến thành công đức, ô nhiễm tâm thì biến thành phước đức. Đây là khác nhau.